chương trình sáng tác mới của Đài Việt Radio 1560 AM phát thanh từ Houston, Texas do Huy Tâm tổng hợp, biên soạn và thực hiện với sự cộng tác của Quỳnh Chi, Phạm Tương Như và Quỳnh Vân. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Tôi quan niệm rằng người làm văn học, thấm nhuần văn hóa, phải biết yêu thương chữ nghĩa, nâng niu ngôn ngữ và kính trọng những người làm văn học như mình. Nguyễn Hoàng Bảo Việt.
Chương trình sáng tác mới kỳ này hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tạp chí văn học Trầm Hương số mới nhất.
Qua đây, chúng tôi xin cảm ơn nhà thơ Túy Hà, đương kim chủ tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ, đã gửi cho chúng tôi bài giới thiệu tạp chí Trầm Hương.
Vài nét về Trầm Hương. Diễn đàn văn học Trầm Hương gồm có báo giấy Trầm Hương và website http://www.hoiquantramhuong.org. Nhóm chủ trương gồm có Nguyễn Đức Nhơn, Túy Hà, Phạm Tương Như, Dương Thượng Trúc, Như Phong, Song Thi và Hoàng Thị Thanh Nga. Muốn có sách, vui lòng liên lạc về Phạm Tương Như, số điện thoại 281-935-2224. Bài vở đóng góp vui lòng gửi về nguyễnđứcnhơn@gmail.com, túyhà007@gmail.com hoặc mười như@yahoo.com.
Gió cát dừng chân, đời lạnh đánh bóng, nợ nần nàng thơ. Dù cho chưa vẹn trời mơ, chỉ bình sinh chẳng lòng trơ trẽn lòng. Tuy thôi nâng tím tơ đồng, xó dây hát khúc tương phùng với thơ. Thì thôi rung mấy đường tờ, tìm dư hương cũ mịt mờ gió mưa. Nghe đâu đây tiếng đàn xưa, chừng như đông vọng từ bờ yêu thương. Thì đã là tiếng quê hương lừa tin vững dậy, lòng vương vẫn buồn.
Trầm hương hai chữ quý vô ngần, cây mục trăm năm tích dược thần. Muốn thu gom được đành liều mạng, ngậm ngải lên rừng chịu xả thân.
Những lời đồng giao cũ truyền miệng chỉ đơn thuần nói đến một loại hương liệu hiếm quý là trầm hương. Mà theo kinh thánh Công giáo thì trầm hương nằm trong danh sách những bảo vật mà hơn 2000 năm trước ba vua phương Đông theo ngôi sao lạ tìm đến nơi Chúa giáng sinh để hiến tặng.
hương liệu quý giá của bậc vương giả Thích Dùng lại dành tặng cho một hài đồng sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Đó là một thông điệp còn được truyền tụng đến ngày nay để chỉ ra rằng vưu vật của thiên nhiên không dành cho riêng ai mà mọi người hoàn toàn có quyền chung hưởng. Có lẽ đó là một trong những gốc gác từ ý thức bình đẳng mà các nước tiên tiến đều đã áp dụng.
Nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến hai chữ trầm hương như một mỹ danh khởi đầu được một số anh em văn nghệ sĩ cùng chí hướng, cùng sở thích văn thơ dùng đặt tên cho một sân chơi văn học nghệ thuật hiếm quý khi mà thời đại Internet đang chiếm lĩnh toàn cầu.
Trầm hương dưới dạng văn học không còn là dược liệu hiếm quý phục vụ vật chất, mà trở thành món ăn tinh thần phục vụ tha nhân, hoàn toàn không phân biệt.
Từ bước khởi đầu là nhóm vài người gom sáng tác văn học, góp tiền túi và in thành sách dưới dạng thô sơ, vậy mà cũng được một bộ 10 tập. Tiếp theo khi phong trào được phổ biến và hưởng ứng, thì trầm hương bộ mới xuất hiện, nhiều bài vở hơn, tăng trang, thêm nhiều cộng tác viên. Trầm hương trở thành tạp chí văn học nghệ thuật đúng nghĩa, cứ 3 tháng một số, tập mới nhất số 22.
Cũng để theo kịp tiến bộ thời đại, một diễn đàn Internet được thành lập có tên là www.hoiquantramhuong.org. Tất cả đều viết chữ thường và không có dấu, được cập nhật thường xuyên và hiện vẫn hoạt động hữu hiệu cho đến ngày hôm nay. Như vậy, quý độc giả nếu còn thích mùi giấy mới mực in thì đọc báo giấy, những người trẻ lướt net thì vào trang web tramhuong.org.
Để duy trì được sinh hoạt này, nhóm chủ trương đã phải hy sinh tinh thần vật chất và thời gian không ít. Nhưng phần tầm là phải nhã tơ, ngày nào còn chữ Việt là còn nước Việt. Muốn vậy, người có tâm huyết là phải có nhiệm vụ bảo tồn và phổ biến. Trầm hương đang tận sức để thực hiện việc này.
Đặc biệt, Trầm hương chủ trương mời gọi cộng tác từ những người viết hữu danh và khuyến khích những người viết mới viết về bất kỳ đề tài nào trong đời sống lưu vong của chúng ta.
Xa hơn nữa còn khuyến khích những tác giả trong nước viết về quê hương, dù là trăn trở hay ngợi ca, đều được hoan nghênh, ngoài trừ tuyên truyền cho nhà cầm quyền trong nước hoặc chống phá cộng đồng người Việt hải ngoại.
Độc giả có thể nhìn thấy điều này qua tất cả các số trầm hương trước đây vẫn còn được lưu trữ trên trang nhà. Và để minh chứng, chúng tôi xin trích đoạn vài sáng tác trong trầm hương số mới nhất như một minh họa cụ thể về tất cả các thể loại gần xa với văn học, nhưng không xa với tình hình thời sự và những khía cạnh buồn vui của cuộc sống.
Xin trích vài đoạn thơ nói về thân phận, tình yêu, quê hương và chính chiến, tất cả quyện vào nhau thành dòng sông chảy qua những nhánh đời riêng lẻ. Nhưng ô hay, sao lại rất chung?
Thơ Nguyễn Hữu Nhật. Rủ nhau chim sẻ họp bầy, xuống sân nhặt thóc vàng, thay nắng vàng, vườn mừng cánh gió lướt ngang, rung chùm bông bưởi, đa mang hương đợi.
Phan Bá Thủy Dương. Qua cổng nắng, xoại cánh, mềm hải điệu. Cát lao lung, phù ấp đá dung tình. Ai thản thốt, ướp tiền hoa mỹ diệu. Buông tiền thân, xua tự ngã u minh.
Đêm sâu thẳm, ngồi nhớ em, rất nhớ. Gọi hồn nhau rờn rợn tiếng vô hồn, bước chân nghiêng nghe trái tim thổ huyết, tình yêu nào bất chợt hóa điên.
Trần Vấn Lệ. Đà Lạt mỗi trưa trời nổi gió, phấn thông vàng vàng gió bay qua. Em trừ áo lụa đi trong phố, chắc gió thông vàng nhuộm áo mơ.
Thơ Đỗ Bình. Từ độ xa anh đời choáng váng, xóm đông người lạ bỗng hoang mang. Nửa đêm tiếng dế buồn hiu hắt, nghe những tàn phai nổi bẻ bàng.
Triệu Dương. Con của mẹ mười phương lưu lạc, vào cung đàn tiếng hát hoài hương, gợi theo gió lạnh đêm trường, hòa theo tiếng hạc kêu sương nhớ người.
Huỳnh Công Ánh. Ôi tổ quốc, ôi hồn thiêng người bất hạnh, ôi tự do, ôi khát vọng con người, ôi nòi giống từng ngàn năm kiêu hãnh, sao bây giờ đành bỏ nước ra khơi. Tự do ơi, mẹ Việt Nam ơi.
Hoa Văn. Ơn trời trong những thiết tha, trăm năm thôi thúc nhạt nhòa mây bay. Phấn hương nọ bụi hồng này, phù hoa mấy nốt trắng tay cung đàn.
Thơ của người lính Cái Trọng Ti. Đời đi mất tích con sông cạn, làm sao rời bến giữa dòng kinh. Khi cơn cuồng nổ chờ nước lớn, đạn đạo vô tình bụi chiến chinh.
Thơ Đã Thế. Văn xuôi còn đa dạng với những bài viết đủ thể loại, góp mặt trầm hương, là một khẳng định như nhà văn Albert Camus đã phát biểu. Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không bị hủy diệt.
Chúng tôi xin đọc hầu quý thính giả bài viết có tính cách ôn cố tri tân của nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân. Một liêm pha, lạn tương như và những bài học rất cũ.
Đây lại cạn có rót dùm ta nỗi hơn căm. Chí lớn chưa thành đầu đã bạc, trời trồng chết đứng mãi ngàn năm. Tự phạt hối đành thêm chén nữa, càn khôn vô tận rượu chữa vừa, ngất say tiềm thức vang lời gọi. Bên cũ còn chăng chiến hữu xưa.
Thời chiến quốc, Liêm Pha và Lãng Tương Như đều là con dân nước Triệu và cùng phục vụ nước Triệu. Liêm Pha là một danh tướng, đã nhiều lần vào sinh ra tử, đoạt thành, bạc lũy, lập được không biết bao nhiêu công trạng.
Lãng Tương Như là một nho sĩ xuất thân thanh bạch, nhưng mưu trí và đảm lược hơn người, đã từng một mình đi sứ sang Tần, dùng sự thông minh và lòng quả cảm bảo vệ được báu vật cho nước triều, nâng cao được uy tín và danh dự của nước triều, cũng như đã từng tháp tùng vua triều đi phó hội với vua Tần, dùng mưu lược, sự bình tĩnh và lòng can đảm bảo vệ được danh dự và sự an nguy của vua triều, khiến triều đình của vua Tần đều phải xấu hổ và thán phục.
Về sau, Lạn Tương Như được phong làm tướng quốc, đứng đầu bá quan văn võ. Liêm Pha ỷ mình có nhiều công trạng, lại đang nắm hết binh quyền trong tay, nên tỏ ý không phục và thường lớn tiếng tuyên bố với mọi người rằng:
ta đã vì nước trăm lần giàu sinh ra tử, công lao như núi, còn Lạn Tương Như chẳng qua là nhờ ba tấc lưỡi mà lập được chút công trạng. Anh ta ví với ta thế nào được, mà nay lại đứng trên ta, ta quyết không phục, và từ nay nếu gặp anh ta ở đâu, thì ta sẽ giết chết anh ta.
Lạn Tương Như biết việc Liêm Pha thốt lời bất kính với mình, ông chẳng những đã không có phản ứng gì, mà còn có ý lánh mặt Liêm Pha mỗi khi vào triều. Thậm chí ông còn ra lệnh cho Kiều Phu rẽ vào đường tắt mỗi khi tình cờ gặp Liêm Pha trên đường. Ai trông thấy cũng nghĩ Lạn Tương Như sợ, không dám gặp mặt Liêm Pha.
Kẻ tả hữu theo phò Lạn Tương Như thấy chủ mình tránh mặt Liêm Pha đều rất đau xót và tức giận. Họ họp nhau lại cùng kéo đến gặp Lạn Tương Như và nói:
chúng tôi sở dĩ bỏ cả vợ con, nhà cửa theo phò tướng quốc, vì nghĩ rằng ngài là người dũng lược và nghĩa khí, xứng đáng để chúng tôi phò tá. Nay ngài và Liêm Pha cùng phò một vua, ngôi bậc lại ở trên, mà ông ta chỉ vừa dọa một câu là ngài đã tỏ ra khiếp nhược, không dám gặp mặt ông ta. Chúng tôi thật thấy hổ thẹn, nên đến để xin từ giã ngài.
Lạn Tương Như nghe mọi người phát biểu mà không tỏ ý phiền giận gì cả, chỉ mỉm cười và từ tốn hỏi lại:
các ngươi hãy cho ta biết, vua Tần và Liêm tướng quân, ai có uy lực lớn hơn?
Tả hữu đồng loạt trả lời:
Vua Tần.
Lạn Tương Như ung dung nói tiếp:
xét cái uy lực và sự bảo tàng của vua Tần, thiên hạ ai cũng sợ, mà ta còn dám mắng thẳng vào mặt ông ta, làm nhục cả quần thần của ông ta. Ta dẫu hèn, nhưng há sợ Liêm tướng quân hay sao? Tuy nhiên, ta biết nước Tần và chư hầu sở dĩ nể nang, tôn trọng nước Triệu ta là vì họ sợ ta và Liêm tướng quân. Nếu nay mọi người biết giữa ta và Liêm tướng quân có sự bất hòa, chắc chắn sẽ có nhiều điều không hay xảy ra. Ta vì sự an nguy của xã tắc, của bá tánh, của nước Triệu mà nhường Liêm tướng quân, chứ nào phải ta sợ ông ta?
Tả hữu nghe nói ai cũng bái phục, và từ đó cùng theo gương chủ mà nhường nhịn tả hữu của Liêm Pha. Nhờ vậy mà không có chuyện đáng tiếc gì lớn xảy ra.
Về sau có tức giả đến gặp Liêm Pha và giải thích về nghĩa cử của Lạn Tương Như. Liêm Pha suy nghĩ và nhận biết được mọi việc, nên rất hổ thẹn về hành động của mình, bèn tự trần vai áo, dấu hiệu của kẻ có tội, đến quỳ trước phụ của Lạn Tương Như để tạ tội. Lạn Tương Như chạy đến đỡ Liêm Pha đứng lên. Liêm Pha thành khẩn thưa:
tôi là kẻ võ biền thất phu, không hiểu được lượng bao dung và lòng đại nghĩa của tướng quốc, nên đã xúc phạm đến ngài. Tôi tự biết tội mình rất lớn, xin tướng quốc cứ trị tội.
Lạn Tương Như hết lời an ủi Liêm Pha, và từ đó hai người trở nên thân thiết, cùng chung sức hết lòng phục vụ đất nước. Nhờ vậy mà nước Triệu ngày càng cường thịnh.
Câu chuyện về Liêm Pha và Lạn Tư Như đơn giản chỉ có như vậy. Nghĩa cử của Lạn Tư Như vì nước quên tự ái cá nhân là một lẽ sống rất cũ, ai cũng biết và cũng thấy đúng. Thái độ của Liêm Pha biết lỗi và tự sửa lỗi là một lẽ sống cũng rất cũ, ai cũng biết và thấy đúng. Tuy nhiên, trong đời sống, giữa biết, thấy đúng và làm được, dường như còn một khoảng cách khá xa.
Trong cận sử của dân tộc chúng ta, đã có không ít những sự kiện đau lòng, sự ngộ nhận mang tính cục bộ, đưa đến mâu thuẫn tôn giáo ở Thanh Bồ. Đức Lợi là một vết đau đáng tiếc, lòng sân si tạo ra thảm cảnh Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tử là một vết thương khó lành.
Những người mang trọng trách với đất nước, cùng chiến đấu với một màu cờ, cùng nhắm đến một mục đích chung mà hùng cứ một người một cánh của dinh độc lập, xa cách và căm ghét nhau còn hơn đối với kẻ thù chung là một lỗi lầm không thể khoan thứ. Tất cả những sự kiện đó, cùng với nhiều sự kiện tương tự, đã góp phần không nhỏ tạo ra thảm cảnh đất nước năm 1975.
Bài học cũ lẽ ra phải được nghiên cứu cẩn thận, chiêm nghiệm đúng đắn và thành khẩn sửa đổi. Tiếc thay, bao nhiêu năm nay, phải chăng chúng ta đã đang tiếp tục một tình trạng không đáng và không thể tiếp tục?
Tôi đã kể câu chuyện nhỏ về Liêm Pha và Lạn Tư Như. Tôi cũng đã gợi nhắc một chút về những kinh nghiệm đáng buồn và đáng tiếc của quá khứ. Tôi không có lời bình luận hay kết luận nào. Lời kết luận chắc chắn đang có ở trong lòng mỗi chúng ta. Tôi tin điều đó.
Trong buổi phát thanh hôm nay, quý vị được mời thưởng thức các nhạc phẩm sau đây: Đồng Vọng, thơ thi sĩ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân; Dương Thượng Trúc phổ nhạc và trình bày; Đất Nước Tôi, sáng tác Trúc Hồ, trình bày Hộp Ca. Xin chân thành cảm ơn các văn nghệ sĩ đã cho phép chúng tôi sử dụng tác phẩm của quý vị để chương trình thêm dồi dào, phong phú.
Trước khi chia tay, chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể quý thính giả lời cầu chúc an bình, một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau, cũng vào ngày giờ thường lệ. Trân trọng kính chào.
Trải qua bao cuộc bề dâu, quê hương Việt Nam tôi đâu. Trải qua bao cuộc bề dâu, quê hương Việt Nam tôi đâu.
Tiếng súng đã êm, khói lửa đã chìm. Gần thế kỷ đã qua, tự do vẫn còn quá xa. Công lý chỉ là xa hoa, độc lập mà nô lệ ngoài sấm, dân bán biển đất cho ta.